Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 20.
Hôm nay chúng ta xem đến làm thiện thứ ba, là nâng đỡ người thiện thì đến nơi đến chốn. Thế nào là nâng đỡ người thiện? Như ngọc ẩn trong đá, nếu biết gia công mài dũa, ắt sẽ trở thành khuê. Thành chương quý giá, nếu không thì giá trị của họ sẽ bị chôn vùi trong đống gạch. Thì đây là 10 điều ông nêu ra để cho chúng ta thấy được làm thiện thì có nhiều hình thức, nhưng mà tóm gọn lại thì nó cũng trong 10 điều này. Thì quý vị thấy ông nói phải có tâm nâng đỡ người khác, có nghĩa là chúng ta phải có cái tâm giúp đỡ người khác. Người sinh ra không ai là trọn vẹn hết, là nhân vô thập toàn. Cho nên người có điểm tốt, có điểm xấu. Chúng ta làm sao phải biết nơi những cái giá trị tốt của họ để cho họ phát huy, thì đấy mới là điều tốt. Như chúng tôi cảm thấy cái vấn đề mà chúng tôi quan tâm nhất là kinh giáo, thì chúng tôi thấy đây là cái mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi phải nỗ lực để họ phát triển về cái phương hướng kinh điển. Và đây cũng chính là cái tâm nguyện của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đó quý vị. Ngài mở những lớp bồi hướng, mở những lớp đào tạo nhân tài giảng kinh, thì như vậy mới giữ gìn được cái mạng mạch của Phật Pháp. Đây là phương pháp hộ trì người tốt nhất trong xã hội và cho Phật Pháp ngày nay. Cho nên thì chúng tôi ở đây cũng tổ chức ra những cái buổi học kinh giáo để các cụ cũng tham gia. Thì ban đầu cũng có một chút ít cái kết quả, nhưng mà tuy nhiên nghiệp chướng của chúng sanh thì như là băng đóng ba thước. Bữa nay mặt trời mới rọi nhẹ lên một tí thì không thể nào mà băng tan ngay được. Cũng giống như thời tiết của chúng ta hôm nay, thì buổi sáng thì rất là lạnh, tuy mặt trời lên nhưng mà trời vẫn còn lạnh. Đấy. Thì cho nên phải có một cái sự gọi là huân tập lâu dài, mà Phật Pháp là phải nói đời đời kiếp kiếp, gọi là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Đến lúc nào đó chín mùi thì tất cả những cái chủng tử này nó phát huy tác dụng, thì chúng ta mới nghiệp chướng chúng ta mới nhẹ nhàng được. Còn đương nhiên chúng ta vừa mới bắt đầu học tập thì tất nhiên phải có những chướng ngại, còn có những cái trở ngại cái công phu cho chúng ta. Quan trọng là trên con đường đó chúng ta có đi nữa hay không. Nếu quý vị không đi nữa thì cũng không có nghĩa là quý vị dừng lại, nhưng mà kiếp sau thì quý vị vẫn phải trên cái lộ trình này mà đi tiếp thôi. Sanh tử luân hồi ở cái cõi này có một thứ ma rất đáng sợ, gọi là tử ma. Khi thọ mạng hết thì chúng ta tái sinh một kiếp khác, chúng ta hoàn toàn không nhớ gì hết. Mà chúng ta không nhớ gì thì những cái chủng tử nghiệp thiện bất thiện trong quá khứ nó sẽ trồi lên và nó dẫn dắt chúng ta đi, gọi là chúng ta trôi lăn trong lục đạo luân hồi là do cái vấn đề tử ma. Cái này nó làm hại chúng ta rất là lớn. Cuộc đời con người chúng ta chỉ có giới hạn vài mươi năm thôi. Sở dĩ chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng khuyên chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, không phải là những pháp môn khác không hay, không phải là những pháp môn khác không tốt, nhưng mà về đấy thì dù có lười biếng một chút thì sao? Thì học vẫn còn kịp, vì nơi đấy là vô lượng thọ. Vô lượng thọ thì sao quý vị? Không có tử ma. Không có tử ma thì quý vị học xuyên thì sao? Quý vị mau thành công. Quý vị có lười biếng thì cũng chậm hơn một tí, nhưng mà tuyệt đối là không có chuyện thối chuyển, không có chuyện quay đầu lại. Cho nên chúng ta xem trong kinh Vô Lượng Thọ, tu ở thế gian này của chúng ta một ngày một đêm hơn tu tập ở cõi Cực Lạc 100 năm cơ mà. Nhưng mà tại sao lại cứ khuyên chúng ta về đấy? Vì cõi này tiếng thì ít, thối thì nhiều, bạn hiền thì ít mà bạn dữ thì nhiều, bạn nhậu, bạn thị phi, bạn công việc, rất là nhiều thứ để lôi kéo chúng ta. Cho nên con đường chúng ta tu tập khó duy trì được. Chứ cổ đức nói sơ tâm nếu giữ được thì thành Phật có dư, nghĩa là cái tâm ban đầu chúng ta đến với đạo mà chúng ta giữ được mãi như vậy thì chúng ta thành Phật trong kiếp này gọi là có dư. Bởi vì sao chúng ta đến với Phật pháp mà chúng ta không nhận được lợi ích? Bởi vì xin thưa quý vị, Phật pháp chỉ là cái phương tiện để chúng ta nương vào đó chúng ta thăng tiến tâm linh của mình thôi. Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Phật nói Phật pháp giống như là lá vàng dỗ trẻ vậy. Có nghĩa là những em bé thì Phật đi ngang, Phật thấy các em bé, Phật giơ một cái lá màu vàng lên, Phật nói cái lá này là bằng vàng, có thể mua được kẹo, cho nên các em bé rất là thích. Phật pháp cũng là như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta đến với Phật pháp thì chúng ta phải khéo vận dụng cái phương tiện này, chứ không phải chúng ta vào chùa là giải quyết xong sanh tử, hoặc là không phải chúng ta xuất gia xong là giải quyết xong sanh tử. Chúng ta vào chùa, vào đạo tràng, thậm chí có duyên để làm người xuất gia, cả thảy đều là cái phương tiện để chúng ta đi tìm cái tâm của mình. Tất cả những phương tiện này là cái bản đồ, là con đường để chúng ta quay lại. Niệm Phật, xin thưa quý vị, cũng là một phương tiện. Tụng kinh cũng là một phương tiện. Cho nên lần trước chúng tôi giảng Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, Đại sư Quang Đảnh nói 100 thứ quả báo của người niệm Phật. Điều đầu tiên là niệm Phật đọa địa ngục. Cho nên là niệm Phật là một cái phương tiện, nếu chúng ta không biết dùng thì vẫn đọa địa ngục như thường thôi. Cho nên thì những buổi sau thì chúng tôi sẽ cùng quý vị, cùng với đại chúng, chúng ta mổ xẻ ra cái phương pháp, làm thế nào chúng ta vận dụng cái phương pháp chấp trì danh hiệu này để khai sáng được cái tự tâm của chính mình, hay còn gọi là làm thế nào để trong mỗi một niệm Phật A-di-đà Phật này chúng ta sinh khởi được giới định tuệ ở trong đó. Cho nên chúng ta đến với Phật Pháp niệm lâu rồi không có kết quả, chúng ta sinh ra chán ngán, chúng ta sinh ra thối chuyển. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Nguyên do là chúng ta tu tập không sinh ra được pháp hỷ. Phật nói là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt hết khổ đau. Cho nên chúng ta tu tập mà nó sinh ra được cái một niềm vui, đây là một thứ rất là tốt. Tuy niềm vui này nhỏ thôi, chưa là gì hết, nhưng mà nó là tiền đề để chúng ta tu tập. Mà muốn pháp vị pháp hỷ sinh ra thì chúng ta phải hiểu được giới định tuệ tam học. Tất cả tu tập pháp môn đại thừa, tiểu thừa, nếu mà lìa khỏi giới định tuệ thì không gọi là Phật Pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng từng bảo Phật tử trước không tu tiểu thừa, sau tu đại thừa, đây không phải là đệ tử Phật. Cho nên chúng ta tu tập, đa số chúng ta đến với pháp môn niệm Phật là do cái nhân duyên quá khứ, cái tu tập thiện căn trong quá khứ chúng ta đến, chúng ta tu tập. Quá trình tu tập rất cần hiểu rõ lý. Phía trước chúng tôi có nói Viên Liễu Phàm, ông dạy cho con ông làm thiện, mà ông bảo là làm thiện cũng phải hiểu rõ lý. Nếu mà không rõ lý thì cứ tưởng rằng làm thiện, nào ngờ đâu toàn là tạo ác. Cái việc thế, cái việc rõ lý nó rất là quan trọng. Cho nên chư cổ đức cũng thường nhấn mạnh rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thường bỏ qua. Chư cổ đức bảo công phu không phải ở nơi nhiều hay ít, mà công phu phải quyết định ở nơi sâu hay cạn. Mà chúng tôi thấy mọi người hầu như là không để tâm nơi cái vấn đề công phu nhiều. Mọi người ở đây thấy cái phương tiện ở đây là niệm Phật, là tụng kinh, là nghe pháp, thì mọi người cứ theo cái lề lối đó mà tu tập. Thực ra đây là một, vẫn là cái phương pháp, vẫn là phương tiện để chúng ta dụng tâm. Phật Pháp là tu tâm mà. Phật Di Đà rước chúng ta vãng sanh là rước cái tâm này vãng sanh. Cho nên chúng ta phải tu sửa tâm của mình. Tu sửa như thế nào quý vị? Làm sao để mỗi một niệm của mình là không hướng ra bên ngoài và phải hướng vào bên trong. Cô Lưu Tô Vân nói tu tập Phật Pháp là không hướng ngoại cầu mà phải hướng nội cầu. Hướng ngoại cầu thì sao? Cầu đi cầu lại, chuốc ma chướng. Đơn giản chúng tôi nói, chúng ta niệm A-di-đà Phật thì mỗi một niệm này, mỗi một chữ, mỗi một câu đều là cơ hội để chúng ta quay vào nhìn lại bên trong nội tâm của mình. Chúng ta tu như vậy nó mới có kết quả. Bởi vì nguyên tắc chung nhất của tịnh độ là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cho nên tâm chúng ta không đủ thanh tịnh, niềm tin chúng ta không thanh tịnh, nguyện sanh Tây Phương của chúng ta không thanh tịnh, thì chúng ta có muốn về nhưng mà cũng về không được. Bởi vì chúng ta không có tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên điều chúng tôi mong muốn nhất ở tất cả những hành giả tu tập là chúng ta phải rõ lý luận về pháp môn tu tập của mình. Bằng như chúng ta đi trên một con đường mà chúng ta không rõ ràng, thì quý vị thấy như người không thấy đường mà cứ toan đi chỉ đường cho người khác. Đây là một điều bất khả thi. Cũng vậy, Tây Phương Cực Lạc là một thế giới, nơi đó Đức Phật mong muốn hàng chúng sinh như chúng ta về đấy, thì chúng ta phải biết con đường về Tây Phương Cực Lạc, những điều kiện, những tiêu chuẩn về đó một cách rõ ràng. Chư cổ đức thì thường nói gọn lại là tín nguyện hạnh, thiện căn phước đức nhân duyên. Thì chúng ta thường ăn cơm, chúng tôi cũng mở rất nhiều cái đĩa khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị nghe, quý vị có nhớ Hòa Thượng bảo tín nguyện này cũng phải có tiêu chuẩn của nó. Bạn xem, bạn tin, bạn nguyện đã đủ làm tâm của bạn thanh tịnh hay chưa? Không phải nói chúng ta tin rồi chúng ta muốn về là chúng ta về được. Xem tín tâm của bạn có thanh tịnh hay chưa? Mà trong kinh Phật bảo tín tâm thanh tịnh tác sanh thật tướng. Cho nên chúng ta cần phải hết sức rõ ràng. Thì ra tu hành không phải là nhiều, không phải là ít, không phải là xa xôi ở đâu. Tu hành nơi những cái ý niệm của mình chuyển được một tí thì có kết quả một tí. Và chúng tôi cũng nhìn thấy thật sự người nào mà chuyển được và họ nhận được cái giá trị của cái tâm thức bình yên hay gọi là pháp hỷ, thì họ mới bắt đầu trân trọng những cái giá trị đó. Còn không thôi thì quý vị dù có nói đạo lý, có nói phương pháp rất là hay, cũng giống như quý vị trong gia đình thường ngày chỉ con cái của mình, cháu của mình những cái đạo lý phải sống như thế nào cho nó tốt, con phải sống như thế nào người ta mới thương, nhưng mà chúng thật sự chúng không có quan tâm, chúng không có để trong tâm những cái điều đó. Bởi vì sao? Cái chúng đang nghĩ đến là cái sở thích của chúng, cái bạn bè của chúng, cái những cái xu hướng ngoài xã hội. Cho nên chúng, những lời đó đối với chúng thì nghe đấy nhưng mà không thấm vào trong tâm được. Đến khi nào chúng nó ra ngoài đời, chúng nó làm ăn, chúng nó vấp ngã, chúng nó có gia đình, có vợ, có con, chúng nó mới biết khổ, chúng nó mới quay lại, chúng nó mới nói: ồ, ngày xưa ông bà già nói là đúng đó. Tự chúng nó mới nhận ra. Cho nên quý vị tu tập rõ lý được một phần quan trọng lắm quý vị, kiến giải quý vị sâu thêm một tầng, quý vị buông xả tốt hơn một phần. Buông xả tốt hơn một phần thì tạo cơ hội cho quý vị thâm nhập một phần. Phật pháp là từ nhìn thấu và buông xả, cứ hỗ trợ nhau mà đi như vậy. Cả chúng tôi nói nó mang tính chất thực tế. Rất nhiều người, quý vị ở đây chắc là đều nghe được Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta Phật pháp là phải nhìn thấu, phải buông xả. Nhưng mà rốt cuộc như thế nào thì chúng ta cũng không biết bắt tay từ đâu đó. Cho nên quý vị cứ cố gắng huân tập. Chỉ cần mình phát tâm mình muốn học tập, đầu tiên mình tin, sau đó phải bước tiếp theo là phải giải, có nghĩa là hiểu. Hiểu rồi thì chúng ta mới hành, hành rồi mới có kết quả gọi là chứng. Còn chúng ta tin mà không hiểu, không giải, thì chúng ta tu như vậy gọi là tu mù, luyện lui. Phải nói là như vậy. Bởi vì sao? Quý vị làm, tất cả chúng ta thực hành, chúng ta cứ ngỡ là mình đang đi về Tây Phương, nhưng mà nào ngờ đâu, trước mặt toàn là hầm hố. Cho nên tu tập có hai yếu tố. Đầu tiên chúng ta phải có lòng chân thành tu tập, phát cái tâm chân thành muốn học tập. Điều thứ hai, chúng ta phải có tâm nhẫn nại thì mới thành công được. Chúng tôi có cảm giác đó rất là lớn quý vị. Chúng tôi cũng phát tâm học tập, nhiều khi cứ học vậy thôi, rồi thời gian nó trôi qua, nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không có kết quả. Nhưng mà may sao chúng tôi còn được một chút thiện căn, chúng tôi tin những lời cổ nhân nói và chúng tôi cứ thực hành vậy thôi. Bỗng đâu thì trong những lúc mình không nghĩ tới thì kết quả nó tới. Như Hòa Thượng bảo, chúng ta cứ nỗ lực mà làm thì tự nhiên công phu thành phiến nó hiện tiền. Chúng ta cứ chờ khi nào thành phiến đó. Hồi sáng Hòa Thượng khai thị đó quý vị, chúng ta cứ hỏi Hòa Thượng khi nào con tu tập thành phiến. Hòa Thượng nói đời này bạn không có cơ hội đâu, bởi vì bạn còn cái niệm đó nó sẽ chướng ngại bạn. Hòa Thượng khai thị rất là hay. Cho nên việc chúng ta cần làm là chân thành, nỗ lực, nhẫn nại mà tu tập. Thực hành như pháp, chúng ta cứ nhẫn nại, đến một lúc sẽ có kết quả. Và trong công phu niệm Phật, công phu thiền định cũng như vậy quý vị. Chúng ta cứ đúng nguyên tắc tu tập, có nghĩa là niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, nghĩ chuyện khác thì quay trở lại nghe âm thanh Phật hiệu, thì đến một lúc tự nhiên chúng ta sẽ đạt được trạng thái nhiếp tâm niệm. Còn chúng ta niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, xong chúng ta hỏi sao lúc nãy giờ niệm hoài mà chưa thấy nhiếp tâm, thì xin thưa quý vị có niệm hết giờ luôn cũng không có nhiếp tâm. Bởi vì sao? Quý vị bị vọng niệm chi phối rồi. Tin tưởng rằng cách thức như vậy nó sẽ đi đến trạng thái thiền định thì mình cứ niệm thôi. Niệm một cách chậm rãi, rõ ràng, niệm A nghe A, niệm Di nghe Di, Đà nghe Đà, nghĩ chuyện khác thì quay lại nghe, và cứ ung dung vừa đi kinh hành vừa chú tâm như vậy thôi, thì tự nhiên trạng thái nhiếp tâm nó sẽ đến. Còn chúng ta niệm một mặt không có tin cái phương pháp này nó sẽ dẫn đến kết quả, thì chúng ta niệm một chập chúng ta sẽ bị không nhiếp tâm. Mà không nhiếp tâm thì cũng đồng nghĩa với chúng ta bị phân tâm. Phân tâm này thì sẽ dẫn theo nhiều chiều hướng. Một là người nào nhớ chuyện con cháu gia đình thì cứ mặc tình rong ruổi theo những cái niệm gia đình của mình đó. Hai là chúng ta nhìn đông nhìn tây, nhìn người trước nhìn người sau, thì chúng ta thấy những cái nó không vừa ý. Đây là do chúng ta không thể nhiếp tâm, đây là do tán tâm, cho nên là tâm không có một cái sức quy nhiếp, cho nên nó không đạt được cái trạng thái pháp hỷ, nó không đạt được cái trạng thái khinh an. Cho nên tu tập những vấn đề này vô cùng quan trọng quý vị. Xin thưa quý vị, nếu đã có khinh an rồi, nếu đã có pháp hỷ rồi, chúng tôi không cần phải nhắc quý vị, chúng tôi không cần phải lề lối, chúng tôi không cần phải phương pháp, tự quý vị sẽ đi trên con đường đó và đi rất là tinh tấn. Cho nên tu tập, tại sao phải có những cái nguyên tắc, cái phương pháp như vậy, là để cho quý vị thấy được cái trạng thái tâm của mình khi nhiếp tâm như vậy. Nhiếp tâm rồi thì tự quý vị sẽ nỗ lực, tự quý vị sẽ tu thôi. Và pháp môn tịnh độ của chúng ta không ngoài cái con đường đó quý vị. Cô Lưu Tố Vân có làm một bài kệ: tổ tổ tương truyền một con đường, nhất môn tinh tấn chớ tạp tu, y theo đường này mãi tuân xuống, ngộ xong khởi tu tất thành tựu. Cho nên chúng ta đi nó chưa có kết quả, nhưng mà chúng ta phải tin rằng tổ tổ đã truyền lại là nhất môn, một môn. Chúng ta tu một thời gian không có kết quả, chúng ta tìm kiếm đông, tìm kiếm tây thì sao quý vị? Mãi mãi không có kết quả. Cho nên để quý vị một lời mà để quý vị tin, quý vị giữ thì quý vị không đủ năng lực. Quý vị phải đi hỏi người này, hỏi người kia thêm thắt như thế nào. Cho nên ở đây, ở đạo tràng này, chúng tôi rất là mong muốn lớp giáo lý về tịnh tông để cho quý vị nắm thật là chắc, có sự giúp đỡ đối với tu hành của quý vị rất là lớn. Và chúng tôi đang dần dần triển khai cái vấn đề này. Bằng không rồi thì quý vị tu cứ theo cái nghiệp duyên, theo cái thiện căn quý vị thôi. Thiện căn quý vị tích lũy được nhiều, phước đức được nhiều thì đời này quý vị tu nó nhẹ nhàng. Còn người nào thiện căn thiếu kém một chút thì chúng ta tu nó khó khăn, tu nó vất vả, mà không rõ lý, không có kinh điển dẫn dắt thì chúng ta không biết giải quyết như thế nào. Không vượt qua được thì chúng ta sẽ bị theo cái dòng nghiệp lực mà tiếp tục luân chuyển. Cho nên đạo tràng tốt nhất, đạo tràng thù thắng nhất là đạo tràng ở đó mỗi một vị đồng tu đều có giải, có hành. Khi quý vị hiểu rõ ràng, hiểu tường tận rồi, quý vị không cần ai phải nhắc nhở. Chúng tôi mong muốn đạo tràng này, chúng tôi không cần đông, chúng tôi có một cái mong muốn, có cái sự ổn định cho đạo tràng để chúng tôi triển khai giáo lý đối với những đại chúng thường trụ ở đây. Chúng tôi mong muốn điều đó lắm. Các cụ có thấy đạo tràng của Hòa Thượng Tịnh Không không? Bà cụ Thường Phúc đó, bà cụ cũng rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà trên tủ sách của bà cụ là mấy bộ sách dày thế này: Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 2 bộ dày thế này, Đại Kinh Khoa Chú 2 bộ dày thế này. Và con của cụ nói: bộ sách này cụ không phải là thỉnh về để ra đâu, cụ đều đã xem qua một lần hết rồi đấy, cụ đang xem lại nữa. Cho nên tại sao bên Trung Quốc, bên đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn, cái sự bản sanh của quý vị bên đó thì bất khả tư nghị như vậy? Bởi vì bên đó họ có cái duyên huân tập kinh điển. Mà Đại sư Thiền Đạo ngài nói, chúng ta vãng sanh thượng phẩm hay hạ phẩm không phải là do quý vị giỏi hay dở, mà do ngộ duyên bất đồng, là do quý vị gặp cái duyên khác nhau đó quý vị. Mà Hòa Thượng bảo, rốt cuộc cái duyên gì dẫn tới thượng phẩm? Hòa Thượng nói hai chữ là duyên nghe kinh. Trong lòng chúng tôi nhớ mãi, cách đây chắc phải 5-6 năm này, chúng tôi vẫn nhớ mãi những lời của Hòa Thượng. Chính là duyên nghe kinh đó quý vị. Cho nên thì rất nhiều Phật sự, rất nhiều công việc, nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không ngài buông xuống hết. Ngài chọn cho mình một việc duy nhất là giảng kinh. Cho nên càng học tập, chúng tôi thấy chúng tôi phải đi theo con đường này. Dù mọi việc có như thế nào nữa thì chúng tôi cũng chọn con đường này. Mong muốn tất cả đại chúng chúng ta đều là người chuyên nghiệp về giáo lý. Tốt không quý vị? Mỗi một đồng tu ở đây, chúng ta đến đây tu tập, duyên ở đây được bao lâu thì chúng tôi không biết. Nhưng mà khi quý vị ra bên ngoài, thứ nhất, quý vị có năng lực tự mình có khả năng tu tập. Thứ hai, quý vị có năng lực nhìn nhận được như pháp và không như pháp. Thứ ba, quý vị có năng lực trợ giúp người khác đến với giáo pháp. Cho nên là thời gian không chờ đợi ai, quý vị. Chúng tôi tin tưởng rằng các cụ ở đây lớn tuổi hơn chúng tôi, các cụ cảm thấy thời gian mỗi năm nó trôi chắc nhanh hơn mỗi năm. Chúng tôi cảm nhận được vấn đề này. Cho nên là Phật nói là thời gian là không có thật là vậy đó quý vị. Thời gian là do cảm thọ của chúng ta. Thời gian không có thật, không gian không có thật. Còn bây giờ chúng ta cảm thấy thời gian là bắt đầu nó hơi giả giả một tí rồi đúng không? Có nghĩa là hồi nhỏ thì thời gian cảm thấy một năm là nó dài. Nhưng mà một năm nó dài, xin thưa quý vị, cũng 365 ngày thôi. Nhưng mà chúng ta thấy nó dài đúng không? Lớn tuổi rồi, già rồi, chúng ta thấy 365 ngày trôi nhanh hơn. Xoay qua xoay lại hết năm. Cho nên thời gian là giả. Còn bây giờ chúng ta thấy không gian, không gian chắc là thật ha. Từ đây đi về nhà 5 cây số, sang năm sau nó cũng 5 cây số thôi, nó không có thành 2 cây số được đúng không? Nên là chúng ta chưa có năng lực thấy được không gian là giả. Phật nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh, thời gian không gian đều là giả, quá khứ hiện tại vị lai đều là không có thật, gọi là niệm kiếp viên dung. Cho nên là những cái lý luận này chúng ta, đây là những cái thường thức Phật học. Rồi chúng ta xem tiếp. Con người cũng vậy, khi thấy ai có chí hướng cao, có phẩm chất quý, thì ta đều phải nâng đỡ người đó đến nơi đến chốn, hoặc khích lệ họ, hoặc bao bọc họ. Nếu họ bị hàm oan thì phải binh vực họ, chia sẻ nỗi oan ức với họ, cốt làm sao giúp cho họ trở nên thành tài hữu dụng mới thôi. Chúng ta phải biết thành toàn cho người khác, phải biết nhìn vào điểm tốt của người khác. Ai mà không có tật xấu quý vị? Không có tật xấu quý vị là thánh nhân cả rồi. Cho nên phải biết nhìn nơi cái phương diện tốt của người khác. Bạn đồng tu, nhất là các cụ, người nữ thì thường phạm cái lỗi này nhiều. Ngồi với nhau là nói chuyện của người khác. Thì cô Lưu Tô Vân cũng gặp tình trạng này. Bạn đồng tu cũng đến nhà cũng nói: chị tu thật là tốt, nhưng mà cái người kia là không tốt. Cô Lưu Tô Vân ấy bảo: này, đừng khoan hãy nói đến lỗi của người khác. Bây giờ hãy nói xem chúng ta, tự chúng ta có lỗi gì, chúng ta đem ra bàn luận. Cho nên cái đây là một cái tập khí. Cái tập khí chúng ta dễ mắc phải. Và nhất là người nữ thì chúng ta thường mang cái tập khí này nhiều. Cho nên chúng ta phải khéo. Thứ nhất là nó không có gây tạo cái khẩu nghiệp. Thứ hai là chúng ta nhìn nhận vấn đề mọi thứ xung quanh nó tích cực hơn. Vì sao phải như vậy quý vị? Vì người tốt thì nhìn thấy người bên ngoài là người tốt. Bồ Tát thì nhìn thấy chúng sanh cũng là Bồ Tát. Mà chúng sanh phàm phu thì nhìn thấy A-di-đà Phật cũng là phàm phu đó quý vị. Đó là một cái nguyên lý. Cho nên là thôi, chúng ta cứ chứa nhiều điều tốt ở trong này, đi ra ngoài chúng ta nhìn thấy ai cũng tốt. Còn chúng ta chứa nhiều điều xấu quá, ra ngoài chúng ta thấy không ai tốt. Cho nên chúng ta phải khéo gìn giữ cho mình. Thấy người nào có phẩm chất tốt, có phẩm chất quý, có chí hướng tốt thì phải hết lòng hỗ trợ họ đến nơi đến chốn. Cho nên là chúng ta tu tập là phải khéo nhìn nhận, phải thông minh một tí. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói, những người đang nằm hộ niệm. Người ta cần có thời gian nghỉ thì quý vị phải cho người ta nghỉ. Suốt ngày, đây là chúng tôi chứng kiến luôn. Cái cô Phật tử ấy bảo, con vừa mới chợp mắt một tí thôi là tới khèo cái chân của con rồi, là con lại tỉnh dậy. Con mệt lắm luôn mà không ngủ được, cứ hễ vừa chợp mắt một cái là khèo cái chân. Xin thưa, tinh thần đâu mà niệm Phật quý vị. Người đó mới bảo như vậy là hôn mê, như vậy là mất chánh niệm rồi, phải khèo dậy cho niệm. Xin thưa quý vị, ngủ gà ngủ gật không có niệm gì được hết. Chúng ta niệm Phật thì phải khéo. Một là bệnh hôn trầm, hai là trạo cử, không có niệm được gì hết. Cho nên chúng ta tu tập rất cần cái hoàn cảnh yên ổn và thân tâm yên ổn. Cái chúng tôi cần là quý vị tu tập có thực chất. Và cái gì là có thực chất? Có giới định tuệ đó là có thực chất. Cho nên là chúng tôi rất cần giáo lý, rất cần giáo nghĩa, tịnh độ quý vị phải nắm thật chắc. Sau đó quý vị thực hành thì nó mới có kết quả. Hãy thỉnh đại chúng chúng ta đồng niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.